Thôi thầy nóng lắm trời, không đi đâu. Thì nói vậy, nó nóng á, còn cụ kia nói thì nóng rồi, thì còn còn cụ kia có nói thôi thì giờ ra bữa cụ mất rồi thì chị chuyển cái nào để chôn cụ. Ngồi suy nghĩ nó, dạ không không không, ngọt quá thầy ơi, ngọt quá. Thì bây giờ thì nóng thì ngọt thì biết làm cách sao giờ? Thưa anh, cái vấn đề mà đó là cái phong tục mỗi văn hóa, mỗi nước văn hóa. Việt Nam mình nói rằng sống thì có cái nhà, chết thì có cái mộ. Thì cái mộ đó cho người chết và cái nhà là cho người sống, đó là truyền thống mấy ngàn năm xưa nay và nó ghi hằn trong tâm thức của mình rồi. Thành ra các cụ bây giờ đó ở thành ở nhà quê thì có chuyện mà thiêu họ không chấp nhận, chỉ là cái chuyện chôn thôi. Và ngay cả con cái mà nó quen rồi đó, nó đang chôn thì tự nhiên nghĩ rằng bố mẹ mình còn đó, thiêu giống như hết, thật là không dám. Và cái điều đó đó chết sẵn ở đầu rồi thì mình làm, chứ có gì đâu. Đó là văn hóa của Việt Nam. Bây giờ Việt Nam mình thì thời buổi kinh tế phát triển hay là tiếp xúc với những nước ngoài rất nhiều, vì vậy mà hình ảnh mà thiêu và đốt hay là những gì đó nghe hàng ngày trong TV hay người ta nó qua nó lại bị báo chí vân vân, dần già nó vô hình chung là nó cũng chuyển được tâm mình, nhìn một cách đơn giản là sống cái nhà trên cái mồ nào mình không hay. Nhất là những người ở thành phố nghe hàng ngày người ta không còn đất nữa, đất thì mắc thì là chôn thiêu, nó mua sinh nó tốt hơn, không còn ô nhiễm vân vân. Tất cả như vậy mà thêm nó rẻ tiền nữa, không phiền tới con cháu phải đi thắp nhang làm thắp lên giấy cỏ hàng năm hàng Tết. Thiêu ra một là rải xuống biển xuống sông, hoặc là đem chùa nào đó ký gửi cho sông. Tất cả tính con số ra con số thấy rẻ hơn, thôi mình làm một kiểu. Thì mình muốn như vậy, các cụ thì tất nhiên thấy con cái tính thì cũng có lý, thì hỏi, nhưng mà thuyết phục của con cái rồi các cụ cũng chịu. Nhưng mà trong lòng thì vẫn muốn chôn. Thế thì cái chôn đó nó hằn sâu trong tâm của mình rồi, thói quen hằng ngày khó bỏ. Thành ra giữa cái chôn và thiêu thế, không phải vấn đề cái nào tốt hoặc xấu. Xấu hoặc tốt là mình trực lý, nghiệp thiện hay bất thiện, nó là vấn đề tốt hoặc xấu. Bây giờ chuẩn bị như thế nào để đi lên, chuẩn bị thế nào để đi xuống thì vấn đề mình đang nói. Chứ còn cái thân này là nó nguyên tắc là cái pháp hữu vi. Còn sống thì còn nói, còn chuyện, còn bình thường mất thì nó sẽ tăng. Nó theo cái định luật vô thường. Đất về đất, nước về nước, hòa về hòa. Thì không có liên quan gì tốt hoặc xấu. Và nó không tác động gì cái chuyện đi lên đi xuống mình hết. Vì vậy mà cái chọn của mình là tùy theo thích của mình thôi. Đó là phong tục Việt Nam. Còn Ấn Độ thì họ có thói quen là thiêu. Thiêu rồi nó có nhiều cái phân biệt ra nữa. Có những cái người mà bốn mạng người mà không được dùng xuống sông Hằng, chúng tôi quên. Trong đó có những người bị rắn cắn hay là bị đàn bà có thai sao đó vân vân, hay là gì đó thì không được dùng xuống sông Hằng. Sông Hằng là dòng sông thấm thiêu vậy, có những điều kiện nó không được dùng xuống. Coi có số người thiêu xuống, có người thì dùng xuống sông Hằng nổi lên bệnh, thì có người thiêu gần bên sông Hằng. Thì đó là phong tục của mỗi nước thôi, không có thành vấn đề. Còn có chỗ thì không tán thì treo trên không. Có chỗ thì là như Tây Tạng thì nhiều khi không có cái gì mà chỉ cho chim ăn, ví dụ vậy. Đó tùy theo thôi, không thành vấn đề. Vấn đề chính yếu là mình có sợ hãi cái chết hay không. Chết là gì? Nếu mà mình rõ về sự chết, nó là sự chuyển tiếp. Nó là sự chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Mình ở đang trạng thái xấu, nếu có mất đi, nếu mình có sự tu tập, mình chuyển qua trạng thái tốt hơn, thì mình sẽ không sợ. Và cái chết giống như người bạn mình, hôm nay đang nghe pháp, biết mai còn thức dậy hay không? Thì cái nhìn như vậy có gì cái chết? Mà chúng tôi như nói khi nãy, cuộc hội thoại giữa Đức Phật và các vị tỳ kheo, hơi thở ra và bảo là chết rồi. Thì cái điều đó là mình cần phải chú ý hơn là cái chuyện thiêu hoặc chôn, tùy theo sở thích thôi. Vâng. Thì không biết anh có hài lòng cái câu trả lời chưa? Có đúng cái ý anh chưa?
Dạ, thưa thầy, con muốn nói là khi mà con thấy những cái ngôi mộ rất là lớn, những người đó không phải là những người mà để lại một cái lịch sử gì, mà họ có tiền, họ là nhiều, mà chỉ cho một hai cái mã trong gia đình. Tức là trước khi chết họ có còn cái lòng tham nữa. Họ còn có lòng tham nữa. Khi họ sống họ có tiền, họ tham, họ làm giàu. Rồi sau khi chết họ giành đất. Giành đất và trong khi người thì càng nhiều mà đất thì càng hạn hẹp. Như vậy thì chứng tỏ là có ảnh hưởng đến cái nghiệp của họ.
Chắc chắn rồi. Có câu hỏi, có vấn đề. Còn gì mà lớn hay nhỏ, mạng lớn hay nhỏ là cái chuyện của họ. Mình nó không phải vấn đề chung để mình giải quyết. Vấn đề giải quyết là chắc chắn cái kiểu nào đi nữa, dù nhỏ dù lớn, vọng là cái nghiệp nặng nó đi xuống hay đổ đi lên. Chứ không nhất thiết nhiều người nhà nghèo không có chôn thiêu mà tâm họ tham sân si vẫn là đi xuống. Dù có làm cái lớn đi nữa, đó là con cháu làm, mà người đó là tâm họ bình lặng, làm kiểu nào đi nữa họ vẫn đi lên. Vấn đề không liên quan gì tới cái chuyện mà lên lên xuống của họ chôn hay là lớn hay nhỏ. Mà vấn đề nằm ở chỗ này, dĩ nhiên nó làm cho nhiều người nhìn thấy góc cạnh khác về xã hội. Nó rằng xã hội thì người ta đang thiếu đất ở, người ta đang thiếu chỗ để mà ở, rồi thiếu tiền để mà sống. Làm chi mà một cái mộ như vậy lên cả hàng tỷ, nhiều khi lên tới 2 tỷ. Rồi người này làm mộ này thì người kia có tiền không làm, đua nhau làm. Thì cái chuyện đó là chuyện của họ. Tại vì người ta chưa đủ duyên để hiểu thế nào là chôn hoặc thiêu, thế nào là đời sống lành mạnh, thế nào là thiện và bất thiện, thế nào là sự tu tập. Đó là nhân duyên họ chưa hồi đủ để hiểu thôi. Chứ bản chất của sự việc là sự đu tranh của cuộc đời thôi. Nó không liên quan gì mình và nó không phải là câu hỏi chung, không phải là câu hỏi tiêu chuẩn để mà trả lời. Vâng, nó là vậy. Thưa anh. Dạ. Dạ.
Cái
đó là
hả?
Dạ. Thứ tám là thôi thứ chín đi, được không? Nói cái thứ chín đi.
Dạ.
Mới hiểu cái thứ tám. Phản bác nữa. Để chắc có mấy câu hỏi của các vị kia có vẻ đơn giản hơn về cái chuyện mà liên quan tới mồ mã này. Còn cái chuyện mà thứ tám như thế nào thì thầy sẽ trả lời sau cho ha. Rồi sao?
Chôn thiêu thế nào với là cái vấn đề hạnh tử nghiệp của cái người chết để cho cái vong linh nó thuận
tốt. Quả thiệt thì nó không có liên quan gì hết. Vấn đề mình đủ duyên, mình đủ điều kiện, mình hiểu pháp thì mình biết chuẩn bị để mà mình tu tập thì cái cộng tư nghiệp của mình sẽ họp cho mình biết được các pháp, mình lỡ làm sai mình sám hối thì trong giây phút mình bóc thì mình không có phiền nào. Thậm chí nhất mạnh cái chỗ là cái cộng tư nghiệp là cái tâm mình như thế nào thì nó dẫn mình đi vào thế giới liền tức khắc với cái tâm thức đó. Còn cái chuyện mà chôn rồi thì 2-3 ngày sau đâu có nữa cộng tư nghiệp, thí dụ vậy, thì đã chết rồi thì đâu có liên quan gì cộng tư nghiệp. Cộng tư nghiệp là cái giây phút mình rút hơi thở, cộng cái gần chết là mất. Dù vậy nghiệp là cái hành động mình, ý mình trong giây phút mình mất, cái nghĩa đen là vậy. Còn mà cái chôn á hay là ấy, nó liên quan xã hội, liên quan tới hoàn cảnh và gia đình nhiều hơn. Ví dụ như con cái mà hiểu biết về Phật pháp đúng đó, thì họ sẽ làm cách khác chứ không, họ không có chôn. Nếu có liên quan là liên quan như vậy, ví dụ con cái hiểu rằng mình đã chuẩn bị cái gì cho cha mẹ mình, chuẩn bị những điều kiện đó trước khi cần thực hiện và trong khi mất rồi, làm cái gì, làm đúng cái nguyên tắc của nó như thế nào, rồi bắt đầu suy luận rằng cái điều chôn mà là ví dụ cha mẹ thích chôn thì mình nói là mình không chôn, mà nó tương đối để mà giống như mọi người thì nó khác đi cái chuyện mà làm hoành tráng. Ví dụ vậy, nếu người nào hiểu thì đó là nếu có liên quan như vậy thôi. Còn cộng tư nghiệp thì có cái chuyện chết chôn mà trở thành đám mồ lớn nhỏ thì chuyện nó không có liên quan gì. Thưa bác, bác hiểu ý tôi muốn trình bày chưa?
Hôm nay con hỏi cho con đâu, tại vì con có chứng kiến.
Vâng, nhưng mà ý nó vậy.
Con có biết gì cái ý của người chết mà làm cho con cháu rất là ví dụ như có những người ở bên đây muốn cho mình về phải đem cái xác về bên nhà để cho
vâng.
Nhiều khi nó tán gia bại sản của con cháu bên đây
thì cái đó thì cũng là nhân duyên. Nhân duyên mà nhân duyên con cái nó muốn vậy, gia đình muốn vậy thì mình chịu thua thế không biết sao hơn. Mình phải chịu thua chứ đâu, đó là phải là cái tiêu chuẩn để trả lời phải không? Thì cái ý nó vậy, sao? À sao? Đúng vậy. Không sao, thắc mắc kệ không sao.
Kính bạch hòa thượng Nhân Sơn.
Đọc một cái